Trung Quốc phản đối thỏa thuận dầu khí Việt Ấn ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ, cho phép Ấn khai thác thêm hai giếng dầu ở Biển Đông, nếu hai địa điểm này nằm trong khu vực Bắc Kinh quản lý hoặc không được sự chấp thuận của nhà nước Trung Quốc. Trong chuyến thăm 4 ngày kết thúc hôm nay, 17 tháng 9, của Tổng thống Ấn Độ sang Việt Nam, Hà Nội và New Delhi đã ký kết một số thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực thiết yếu và chiến lược như quốc phòng, hàng không và khai thác dầu khí. Trong số này có hợp đồng giữa công ty dầu khí ONGC Videsh của Ấn với tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam về việc thăm dò thêm hai lô dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ, Bắc Kinh không phản đối các thỏa thuận chính đáng và hợp pháp giữa Việt Nam với một nước thứ ba, nhưng sẽ không ủng hộ các thỏa thuận đó nếu chúng liên quan tới các vùng biển do Trung Quốc quản lý hay các dự án hợp tác không được nhà nước Trung Quốc chấp thuận. Ông Hồng nhấn mạnh, đây là quan điểm của Bắc Kinh đối với thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với bất kỳ nước nào, chứ không riêng gì với Ấn Độ. Trong quá khứ, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh cáo các dự án hợp tác dầu khí của Việt Nam với Nga và Ấn. Tuy nhiên, sự phản đối của Bắc Kinh sẽ không là trở ngại đối với thỏa thuận vừa ký kết giữa hai nước Việt-Ấn, theo nhận định của một chuyên gia quốc tế về vấn đề Biển Đông. Giáo sư Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, phát biểu với VOA Việt ngữ.
India is fully committed.
Ấn Độ dốc toàn tâm lực vào thỏa thuận này và sẽ không thoái lui vì sức ép của Trung Quốc.
Năm 2011, Bắc Kinh từng tuyên bố rằng các dự án thăm dò dầu khí của công ty ONGC ngoài khơi Việt Nam là phi pháp và xâm phạm chủ quyền Bắc Kinh, nhưng công ty Ấn Độ đã phớt lờ các khuyến cáo này. Đáp câu hỏi liệu Trung Quốc có sẽ để cho Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục làm ngơ trước các phản ứng của Bắc Kinh như thế nữa chăng, giáo sư Thier cho rằng.
Trung Quốc khó có thể làm gì khác hơn, trừ phi họ muốn dùng tới sự đe dọa bằng võ lực và cố tìm cách quấy nhiễu các hoạt động của dự án thăm dò này, vốn có thể dẫn tới một cuộc xung đột mới. Chừng nào mà Bắc Kinh còn duy trì các tuyên bố chủ quyền rộng lớn trên 90% diện tích Biển Đông, thì chừng đó họ phải tiếp tục lên tiếng phản đối các thỏa thuận như thế này. Vì nếu im tiếng, thì nghĩa là họ mặc nhiên chấp nhận việc đó. Cho nên chúng ta nên hiểu rằng đây là trò chơi ngoại giao pháp lý mà Trung Quốc phải duy trì vì sự nhất quán. Họ phải phản đối bất kỳ động thái nào lọt vào phạm vi bản đồ đường lưỡi bò chính đoàn của họ. Liệu Trung Quốc sẽ có hành động gì cụ thể sau dự án Việt Ấn lần này hay không? Có nhiều phần chắc là không. Vì lần trước, khi công ty ONGC quyết định tiếp tục dự án dầu khí với Việt Nam, Bắc Kinh đã không có biện pháp gì ngoài lời phản đối.
Dù Trung Quốc khó gây áp lực với Ấn Độ, nhưng Bắc Kinh đã chứng tỏ không ngần ngại tạo sức ép về mọi mặt, từ ngoại giao tới kinh tế hay chính trị, với nước láng giềng nhỏ bé Việt Nam trong các tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với những áp lực thêm nữa từ Bắc Kinh với dự án mở rộng hợp tác dầu khí cùng Ấn lần này hay không? Giáo sư Thier cho rằng.
Đặc sứ Việt Nam Lê Hồng Anh vừa trở về sau chuyến đi Bắc Kinh, hầu xoa dịu căng thẳng song phương và hàn gắn mối quan hệ rạn nứt. Dù Trung Quốc có thể trở mặt 180 độ và làm trầm trọng thêm căng thẳng với Việt Nam, nhưng điều đó không giúp giải quyết mối quan tâm của Bắc Kinh, vì Ấn Độ sẽ vẫn hiện diện trên thực địa ngoài Biển Đông. Hơn nữa, việc Bắc Kinh căng thẳng thêm với Hà Nội sẽ càng khiến cho tinh thần thoát trung tại Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ, và càng đẩy Việt Nam xích lại gần hơn với Mỹ. Đây là một bàn cờ phức tạp. Theo tôi, tuy Trung Quốc có thể tạo thêm áp lực với Việt Nam, nhưng tại thời điểm này thì tôi không nghĩ Bắc Kinh sẽ chọn phương sách đó, vì hai nước Việt Trung đang tìm cách dần khôi phục lại một phần lòng tin đã đánh mất sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào hoạt động ở vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền.
Chưa rõ vị trí cụ thể của hai giếng dầu mà Việt Ấn vừa ký kết, nhưng thỏa thuận này nhằm củng cố hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và mở đường cho sự cộng tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn lần này, đôi bên cũng nhất trí về quyền tự do hàng hải và đồng ý hợp tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh cho các thủy lộ tại các vùng biển quốc tế. Công ty ONGC Videsh của Ấn vào Việt Nam từ năm 1988 với giấy phép khai thác lô 6.1. Đến năm 2006, công ty được Việt Nam cho phép hoạt động ở hai lô 127 và 128. Sau đó, Ấn đã rút ra khỏi lô 127 vì không có trữ lượng tiềm tàng và hiện vẫn còn hoạt động ở lô 128. Trước khi lên đường rời khỏi Việt Nam, Tổng thống Ấn Độ tuyên bố mức độ hợp tác giữa đôi bên Việt-Ấn là không giới hạn. Mỹ công chiếu phim của cháu gái cố Tổng thống Kennedy về chiến tranh Việt Nam. Một bộ phim tư liệu về những ngày cuối cùng trong cuộc chiến Việt Nam do cháu gái cố Tổng thống John Kennedy viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn sẽ được công chiếu rộng rãi ở Mỹ từ thứ Sáu tuần này. Bộ phim nhan đề Những ngày cuối cùng ở Việt Nam của nhà làm phim tư liệu Rory Kennedy nói về cuộc chiến Việt Nam và những bài học kinh nghiệm cho người Mỹ từ cuộc chiến này. Tác giả Kennedy hy vọng qua bộ phim này, người Mỹ sẽ lưu tâm tới bài học từ cuộc chiến Việt Nam, nhất là trong thời điểm hiện nay với các cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang tham gia, đặc biệt ở Iraq và Syria. Cháu gái cố Tổng thống Kennedy nói, bộ phim sẽ giúp người Mỹ tự vấn và trả lời các câu hỏi rằng với cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq hiện nay, liệu Mỹ có nên bước vào tham chiến và sách lược thoát ra khỏi các cuộc chiến đó như thế nào để là một kết thúc có hậu? Theo tác giả, bước vào chiến tranh vốn là một quyết định khó khăn, nhưng cách bước ra cũng quan trọng không kém. Quan điểm này được giáo sư luật kinh tế quốc tế Lan Cao thuộc Đại học Chapman, bang California, Hoa Kỳ, tán đồng. Bà vừa phát hành quyển sách bằng Anh ngữ nói về chiến tranh Việt Nam, nhan đề, Hoa sen và bão tố, thể hiện một lời trách móc về chính sách quân sự chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam và những dư âm để lại cho nhiều thế hệ. Con gái của Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cố Đại tướng Cao Văn Viên, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Khi mà đã vào rồi đó, thì cái cách ra cũng rất quan trọng. Không có thể nào mà cũng như là vắt chanh mà bỏ vỏ. Và đừng có nên dùng những cái nước nhỏ như là một con cờ. Những cái nước khác nhỏ bây giờ, khi mà nó thấy Mỹ vào nước nó cũng suy nghĩ, ủa, nó vô bây giờ, nhưng mà có thể khi mà nó muốn đi ra bây giờ mình đồng minh với nó, thì mình sẽ bị nó bỏ, rồi mình sẽ bị kẻ thù ở trong nước mình toàn ở đó, và sẽ đánh mình.
Sau khi được trình chiếu tại lễ hội điện ảnh Sundance hồi đầu năm nay, phim tài liệu Những ngày cuối ở Việt Nam được American Experience Films mua bản quyền phát hành và công chiếu ra rạp. Không bao lâu trước thời điểm đánh dấu 40 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Bộ phim được đánh giá là đã góp phần đáng kể vào kho tư liệu về lịch sử chiến tranh Việt Nam. Đa số những người được phỏng vấn trong bộ phim là các giới chức quân sự Mỹ cắn rứt lương tâm vì kết cục của cuộc chiến. Đạo diễn Rory Kennedy là con gái út của Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, em ruột cố Tổng thống John Kennedy.